Thy love to calendum tantare van, Jesu gantailam from yan. Vadum in lam cha cum yau ta vui ha. Nai tu thai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp nhân thế rồi, tha kha vâng thân và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thời kỳ hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Đề mục hôm nay là tìm hiểu về Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm. Thưa quý thính hữu, tuần lễ vừa qua tôi được một bà bạn là vợ của một vị mục sư thăm viếng và tặng cho một ít tài liệu về giáo hội của chúng tôi, tức là Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm. Nhận thấy những điều ghi trong những tập sách nhỏ này do bà biên soạn có nhiều điểm rất hữu ích cho người tầm đạo muốn tìm hiểu về giáo hội của chúng tôi, nên tôi đã xin phép bà để trích một vài phần cho chương trình phát thanh. Nhưng vì thời giờ phát thanh có hạn, tôi chỉ xin được đề cập đến những điều xét thấy là quan trọng hơn hết mà thôi. Trước hết, quý thính giả có thể thắc mắc là người Cơ đốc tin gì? Xin thưa, trọng tâm niềm tin của Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm là về sự đến thế gian của Đức Chúa Giêsu Christ và chương trình cứu chuộc nhân loại khỏi hậu quả của tội lỗi. Nguyên nhân là bởi có sự xung đột lớn lao không ngừng nghỉ của ý thức giữa hai thế lực thiện và ác xảy ra trong con người ngay từ thời tạo thế. Và thế lực ác luôn có phần thắng hơn, khiến con người là một trong những vật thọ tạo của Đức Chúa Trời phải chịu khổ sở vô cùng vì những xung đột này. Đức Chúa Trời là đấng nhân ái, Ngài không thể để mặc cho loài người chịu khổ và cuối cùng phải chịu chết cả về phần xác lẫn phần linh hồn, nên Ngài phải đến thế gian mang hình ảnh con người trong hình hài của Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài đến để sống với con người, để nếm trải những khổ đau mà con người phải chịu vì hậu quả của tội lỗi, để cảm thông với con người, và cuối cùng Ngài chết thế cho mọi người trên thập tự giá. Ngài làm điều này để làm gương, để thức tỉnh và để trả cái giá chuộc mạng sống bởi sự công bình mà Ngài đã đề ra trong luật pháp 10 điều răn, là hễ ai phạm tội thì phải chết. Sự chết ở đây không phải nói đến sự chết về phần thể xác, vì kẻ có tội hay người ít tội đều phải chết một lần. Nhưng chúng tôi muốn nói đến sự chết về phần tâm linh hay linh hồn. Thật vậy, những ai là người được Chúa cứu sẽ được sống hạnh phúc trong nước Đức Chúa Trời dù đã chết. Câu hỏi kế tiếp có thể là làm thế nào để nhận được sự cứu rỗi? Xin thưa, muốn được sự cứu rỗi, con người cần phải có một tấm lòng, biết ăn năn tội của mình, biết soi rọi lòng mình và sửa đổi đường hướng của mình. nhận thức được điều này, rằng mình là người có tội, cần phải được Chúa cứu và tha cho. Dù là tội lớn hay tội nhỏ, tội trong ý thức hay đã thành hành động, tội trong lời nói, tội ở việc làm. Một bước nữa là ta cần phải có đức tin, tin rằng với tấm lòng thành hối lỗi của mình, Chúa sẽ tha cho mình. Nhưng vì luật của Chúa không thể bỏ qua được, vì thế Chúa đã đến thế gian để chết thế cho mình, để mình được sạch tội. Nhận thức và cầu xin như vậy, ta sẽ nhận được ân điển lớn lao từ nơi Đức Chúa Trời qua đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và người ấy phải được trải qua lễ báp têm. Sự cứu chuộc có hai ý nghĩa. Thứ nhất, Đức Chúa Trời chấp nhận ta ngay lúc ta như thế nào đi nữa. Ngài chấp nhận mọi bất toàn của ta. Chỉ cần ta thật tâm xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và những tội lỗi mà ta đã gây ra, và đừng phạm tội ấy nữa, thì Ngài sẽ tha thứ cho ta. Thứ hai, Ngài sẽ giúp biến đổi con người của ta, khiến ta không còn muốn làm những điều xấu xa tội lỗi nữa. Và cuối cùng, Ngài ban cho ta đời sống vĩnh cửu. Kinh Thánh đã nhiều lần nhấn mạnh sự cứu rỗi đến bởi đức tin. Người Cơ Đốc còn tin gì nữa? Thưa rằng, chúng tôi tin Chúa Giêsu Christ sẽ trở lại thế gian này trong ngày phán xét để cứu những người cần được cứu và để làm sạch thế gian, hầu tái tạo trái đất, phục hồi thế giới xinh đẹp của thuở ban đầu. Và Ngài sẽ là đấng cai trị duy nhất mà thôi, không còn vua chúa lãnh tụ nào khác ở thế gian này nữa. Chúng tôi cũng tin luật pháp 10 điều răn của Chúa vẫn là tiêu chuẩn cho đời sống con người, và sự vâng phục luật pháp là điều phải làm. Nhưng yếu tố quyết định cho sự cứu rỗi là tấm lòng ăn năn hối lỗi, thành thật quy phục Chúa và đức tin chắc thật vào sự cứu chuộc của Ngài. Chúng tôi tin ngày thứ bảy trong tuần mà Kinh Thánh gọi là ngày Sa-bát cũng là ngày kỷ niệm công cuộc tạo thế của Đức Chúa Trời. Chúng ta giữ ngày Sa-bát là chúng ta nhớ đến công ơn tạo thế của Đấng tạo hóa, và lòng chúng ta luôn có sự liên hệ tương quan với Ngài. Chúng tôi tin rằng Chúa Giêsu Christ đã đến thế gian vì nhân loại mà chịu chết trên thập tự giá. Nhưng Ngài đã chiến thắng sự chết, đã từ kẻ chết sống lại, Ngài trở về trời. Nhưng Ngài sẽ trở lại trong ngày mà không ai biết được, để một lần nữa cứu người được cứu. Vì thế mà giáo hội chúng tôi với danh xưng đầy đủ là Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm An Thất Nhật. Cơ Đốc là tên phiên âm do người Hoa đặt từ chữ Jesus Christ, và Phục Lâm có nghĩa là trở lại thế gian. An Thất Nhật là an nghỉ trong ngày thứ bảy, chỉ thờ phượng Chúa và làm việc thánh thiện trong ngày đó mà thôi. Ở bài phát thanh kế tiếp, tôi sẽ đề cập rõ hơn về ba chữ An Thất Nhật này. Kính chúc quý vị thính giả an khang thịnh vượng trong ơn Chúa luôn luôn. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày cùng quý vị đề tài Có phước không được hưởng. Thưa quý vị, một người trẻ trung nhưng tâm trí thì nghèo nàn. Anh ta đi xa nhà, định đáp máy bay về nhà. Song thời tiết sương mù nhiều quá, nên anh phải đi tàu lửa thay vì đi máy bay về nhà. Người vợ được báo tin ra tận trộm tàu lửa để đón chồng. nhìn thấy người chồng từ trên tàu lửa bước xuống lảo đảo, loạng choạng. Người vợ hỏi, anh có bị sao không? Cái gì xảy ra cho anh như vậy? Người chồng giải thích, anh ngồi một chỗ trên tàu lửa đối diện phía sau cùng của chiếc tàu, 6 tiếng đồng hồ liên tiếp, nhào tới, nhào lui, mệt đờ người ra. Người vợ tỏ ra bực mình, đưa ý hỏi, sao anh không thương lượng với người ngồi đối diện để đổi chỗ ngồi cho anh? Người chồng đáp, anh không thể làm như vậy được, vì không có một ai trên vagon đó cả. Thưa quý vị và các bạn thân mến, xã hội ngày nay có rất nhiều người giống như anh chồng ở trong câu chuyện vừa kể. Họ có cả một cái vagon rộng thênh thang ở trong đời sống mà không biết sử dụng. Họ có đủ cả các phước hạnh nhưng không vui hưởng được. Salomon, một triết gia có 102 đã đi tìm ý nghĩa trong cuộc sống dưới mặt trời. Salomon đã khám phá nhiều sự kiện tương tự như vậy trong đời sống của con người. Một người có đủ cả mọi sự nhưng không tận hưởng điều mình có. Trong sách Truyền Đạo đoạn 6, vua Salomon nói rằng một người giàu có, của cải và sang trọng, đến nỗi mọi sự lòng người ước ao, chẳng thiếu gì hết. Sang trọng, giàu có, của cải là những điều mơ ước, mong muốn của tất cả mọi người từ xưa và cho đến nay. Làm người mà được mong muốn thỏa nguyện như vậy thì phước biết là bao nhiêu. Mặc dầu sau nhiều tháng ngày sống đơn độc ở trong rừng hoang vắng của miền Bắc, Richard Byer đã nói, tôi đang học làm một người có thể sống một cách thấp hèn mà không cần những thứ đồ dùng ngổn ngang. Người Trung Hoa có câu, chính những người giàu lại thiếu đủ thứ hơn hết. Chính những người giàu lại cảm thấy thiếu đủ thứ hơn hết. Salomon diễn tả một người thành đạt ở trong mục đích của mình. Giấc mơ đã thành tựu trong cuộc đời. Ông có mọi điều mà thế gian cung ứng, nhưng ông ta không vui hưởng được. Quả thật là một điều bất hạnh. Salomon nói tiếp rằng, ông có gia đình và được 100 người con. Quả thật người này vừa giàu của mà vừa giàu con. Người đàn bà kia dẫn 6 đứa con lên xe bus. Người tài xế thấy đám con trẻ bèn hỏi, có phải tất cả đều là con của bà hai, bà dẫn cả con của người hàng xóm đi picnic nữa? Người đàn bà trả lời, chúng là con của chúng tôi đó, chứ không phải tôi dẫn con hàng xóm đi picnic đâu. Vua David đã cảm nhận được sự khải thị của Đức Chúa Trời, ghi chép trong Thi Thiên rằng, kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra, bông trái của tử cung là phần thưởng. Con trai sanh trong buổi đan thì khác nào mũi tên nơi tai dũng sĩ. Phước cho người nào vác nó đầy gùi mình, người sẽ không hổ thẹn khi nó đang với kẻ thù nghịch mình tại cửa thành. Con cái là một vinh hạnh, một sự giàu có, là một sản nghiệp thiêng liêng mà Đức Chúa Trời ban cho. Nếu một con là có phước mà còn đến 100 người con thì cái phước hạnh đó không biết là bao nhiêu, kể cho xiết. Hình ảnh mà Salomon tô điểm ở đây là một người giàu có của cải, giàu có con cái, là những điều ai cũng ao ước, thế mà ông không vui hưởng được. Mạnh Tử bảo rằng tuyệt tử là một điều bất hiếu lớn ở trong 3 điều bất hiếu. Còn tục ngữ 34 thì bảo rằng thiếu con cái là thiếu ánh sáng trong đôi mắt. Người Trung Hoa cũng lại bảo rằng ai có nhiều tiền mà không con là không giàu, ai có nhiều con mà không tiền là không nghèo. Nếu quý vị có nhiều tiền mà không có con cái thì quý vị không phải là những người già có tiền bạc. Nếu quý vị là những người có con cái mà tiền bạc không có nhiều thì quý vị là những người giàu có đó. Tại sao ngày nay có nhiều người có mái ấm gia đình, có con cái mà không vui hưởng được? Gia đình là một nhóm người kết hợp do huyết thống và bị xáo trộn vì cớ các vấn đề tiền bạc của cải, làm cho gia đình xào xáo, làm cho gia đình mất hạnh phúc. Bà con vì tổ vì tiên, không phải vì tiền vì gạo. Thế mà vì tiền vì gạo vì của cải, không biết bao nhiêu cái sự tình cảm ruột thịt bị gãi đổ. Salomon cũng nói rằng người này không những giàu có của cải, giàu có con cái, lại được trường thọ không phải 100 năm, 1000 năm, nhưng ông ta sống trường thọ đến 2000 năm. Lời Thánh Kinh có chép rằng tai hữu nó cầm sự trường thọ, còn trong tai tả có sự giàu có và vinh hiển. Các nẻo nó vốn là nẻo khoái lạc, và các lối nó cả đều bình an. Nó là cây sự sống cho ai nắm lấy nó, người nào cầm giữ nó đều được phước hạnh. Hỡi con, hãy nghe và tiếp nhận các lời ta, thì năm tháng của đời con sẽ được thêm nhiều lên. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sống lâu trường thọ là dấu hiệu của sự phước hạnh và sự vâng phục Chúa. Giàu vậy, người giàu có của cải và con cái sống trường thọ không hưởng được niềm vui trong cuộc đời. Khi con người có đủ tiền bạc cung ứng cho mọi nhu cầu của cuộc sống, khi con người có một gia đình đông đảo con cái có thể chia sẻ trong cuộc sống, khi con người được phước sống lâu mà không tận hưởng được những điều mình có, Salomon cho người đó là người thiếu sự khôn ngoan. Lý do tại làm sao? Ta nghe vua Salomon nêu ra cái lý do. Mọi sự lao khổ của loài người là vì miệng mình, song không hề được thỏa nguyện. Người có phước nhưng không chế ngự được lòng mình với cái tham vọng không biên giới, không bao giờ thỏa nguyện. Có tham vọng và thành đạt, có ước ao và được thỏa đáp, nhưng vẫn tham vọng và ước ao nữa. Tham vọng không có gì là sai quấy cả. Tham vọng là điều Đức Chúa Trời đặt để vào lòng người. Người có tham vọng là người ao ước được trưởng thành, được phát triển. Sự ước ao làm cho cuộc sống có giá trị. Sự ước ao đạt đến sự trọn lành. Sự ước ao sanh ra sự phát triển, hứa hẹn thành công, không có gì tội lỗi cả. Nhưng hình ảnh mà Salomon vẽ ở đây, con người quá tham vọng, cho nên sự tham vọng không còn là một dụng cụ thúc đẩy, mà nó đã trở thành một dụng cụ sai khiến con người. Ông ta không còn kiểm soát được sự tham vọng của mình nữa. Chúng ta hãy xem cái câu kinh thánh chìa khóa mà vua Salomon đề cập ở đây. Sự gì thấy bằng mắt hơn là sự tham muốn buông tuồng, điều đó lại là một sự hư không theo luồng gió thổi. Sự gì thấy bằng mắt hơn là sự tham muốn buông tuồng, điều đó lại là một sự hư không theo luồng gió thổi. Salomon muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng điều gì chúng ta xem bằng mắt thật là một cái sự khích lệ cho chúng ta, một cái quan điểm để có thể đem lại cho chúng ta niềm phấn khởi, hơn là ở trong cái lòng tham muốn buông tuồng. Một khi chúng ta nhìn xem một người đẹp đi qua, chúng ta ngắm xem, chúng ta chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của đấng tạo hóa đã ban cho con người đó. Chúng ta tạ ơn Thượng Đế là đấng quá công đã làm nên một cái tác phẩm tuyệt vời trong con người, trong xã hội loài người. Nhưng nếu chúng ta để lòng tham muốn thì đó là một điều bất hạnh, lôi cuốn chúng ta vào trong sự lao khổ và giúp chúng ta không còn có một quan niệm sảng khoái khi nhìn cái tuyệt tác mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng, hay là những sự ban cho của Đức Chúa Trời đến với cuộc đời của chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta. Tóm lại, chúng ta hãy nghe một lần về những điều mà Salomon đã diễn tả, đã vẽ cho chúng ta một cái hình ảnh của con người có phước mà không tận hưởng được cái phước hạnh đó. Có một tai nạn khác mà ta đã thấy dưới mặt trời thường làm nặng nề cho loài người. Kìa, có một người mà Đức Chúa Trời đã ban cho sự giàu có, của cải và sang trọng, đến nỗi mọi sự lòng người ước ao chẳng thiếu gì hết. Nhưng Đức Chúa Trời không cho người có thể an lấy bằng là một người khác được an. Ấy là một sự hư không, một tai nạn cực khổ. Nếu một người sanh trăm con trai và sống nhiều năm cho đến cao niên trường thọ mà lòng chẳng được hưởng phước và chết chẳng được châu, ta nói đứa con xảo còn hơn người ấy. Vì đứa con xảo ra hư không lại trở về sự tối tăm, và tay nó bị sự u ám vùi lấp. Nó không thấy mặt trời, cũng không biết đến. Nó có được phần an nghỉ hơn người kia. Người giàu sống đến 2000 năm mà không hưởng được chút phước nào, cuối cùng cả thải há chẳng về chung một chỗ sao? Mọi sự lao khổ của loài người là vì miệng mình, song không hề được thỏa nguyện. Sự gì thấy bằng mắt hơn là sự tham muốn buông tuồng, vì đó lại là một sự hư không theo luồng gió thổi. Một tờ báo đưa ra một tiết mục thăm dò những người có danh vọng trên thế giới về những sự ước ao của họ hơn hết. Một kiến trúc sư bày tỏ sự ước ao của mình là có được một cảnh vườn và một cái greenhouse. Một văn sĩ thượng hạng chỉ ước mong được khỏe mạnh là hạnh phúc cho ông ấy rồi. Một người giàu có muốn có một con ngựa ràng vì ông ta thiết tha một con ngựa ràng. Một chánh trị gia nổi tiếng, và đã nổi tiếng rồi, nhưng ông vẫn còn muốn có một nông trường đầy trái cây và bông hoa. Một luật sư đã bận rộn ở trong nghề nghiệp của mình, nhưng vẫn còn mong ước có một ngày rảnh rỗi ở nhà nơi ngoại ô để nghỉ ngơi. Một soạn giả ăn khách nhất muốn hiểu được tiếng nói của súc vật. Và cuối cùng chỉ có một người thưa rằng: tôi chỉ mong rằng luôn luôn biết ơn tất cả những điều mà tôi đã có ở trong tay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị đã có những gì ở trong tay? Quý vị có hướng làm mình về với Chúa để biết ơn những điều ban cho của Chúa mà quý vị có được nắm ở trong tay chăng? Hay quý vị vẫn còn ước ao những điều gì khác ngoài tầm tay của mình? Lẽ thật mà Salomon muốn nói ở trong Kinh Thánh là phát triển cái lòng biết ơn về những điều mình đã có. Hãy lấy điều mình có làm đủ. Đó là con đường của người khôn ngoan. Đó là kẻ tận hưởng được những cái phước hạnh mình có trong tay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, một khi con người luôn luôn ao ước có hơn nữa, hay thêm nữa, một khi con người không bao giờ biết ơn những điều mình có ở trong tay, và một khi con người để sự tham vọng thái quá chế ngự lòng mình. Đó là con người mà Salomon cho là thiếu sự khôn ngoan. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trên đây là những điều vua Salomon nhắc nhở cho chúng ta, để chúng ta biết bí quyết vui hưởng cuộc đời của chúng ta về những cái ơn phước mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta trong mọi lĩnh vực mà chúng ta đang có ở trong tay. Chúng ta đang có trong tay những của cải, đang có trong tay con cái, đang có trong tay vợ chồng, đang có trong tay sự hiểu biết, đang nguyện Chúa Ngài ban cho chúng ta có sự khôn ngoan để tận hưởng tất cả những gì mà chúng ta có trong tay ngày hôm nay, để chúng ta vui hưởng cuộc đời của chúng ta. Và luôn luôn ghi nhớ rằng chúng ta sẵn sàng bao giờ cũng biết ơn Chúa những điều mà Ngài đã ban cho chúng ta, như ngày hôm nay chúng ta nắm được ở trong tầm tay của mình.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.